Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2042 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đinh Thị Hồng Thắm ở huyện Vân Canh, ông Trần Nhật Minh ở thị xã Hoài Nhơn và bà Phạm Thị Thu Hà ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đinh Thị Hồng Thắm ở huyện Vân Canh hỏi, theo quy định mức vay vốn tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 quyết định 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được bổ sung bởi khoản 3 điều 1 quyết định 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế, nếu có, các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, nếu có. Điều 3 quyết định 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 quyết định 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn cho vay như sau. Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người vay vốn. Như vậy, điều kiện và mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng. Ông Trần Nhật Minh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, điều kiện tách thửa đất theo luật đất đai 2024 được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 220 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc điều kiện sau đây. Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất, đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích ranh giới đang tranh chấp, thì phần diện tích ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất. Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó. Bà Phạm Thị Thu Hà ở huyện Tuy Phước hỏi, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao lâu và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ bao giờ? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định về mức thời gian thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. Điều 46 luật việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm do Cơ quan Quản lý Nhà nước về Việc làm thành lập. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2042 ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi, gắn với giết mổ tập trung công nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến, đáp ứng yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Phát huy tiềm năng lợi thế của các vùng sinh thái để phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng. Cụ thể, đến năm 2030, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đối với 3 loại vật nuôi chủ lực của tỉnh là bò, lợn, gà, gắn với việc phát triển chăn nuôi trang trại tập trung theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường. Duy trì mức tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi giai đoạn 2026-2030, trung bình từ 4,5 đến 5% năm. Sản lượng thịt các loại 300.000 tấn mỗi năm, sản lượng trứng 650 triệu quả trứng mỗi năm. Tỷ trọng gia súc và gia cầm được giết mổ tập trung đạt tương ứng khoảng 70-80%. Tỷ trọng thịt gia súc gia cầm được chế biến so với tổng sản lượng thịt từ 25-30%. Xây dựng vùng chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh tại một số địa phương thuộc Hoài Ân, An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, vùng an toàn dịch bệnh dại tại Quy Nhơn, một số địa phương thuộc An Nhơn, Hoài Nhơn, vùng chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh tại một số địa phương thuộc Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, vùng chăn nuôi bò an toàn dịch bệnh tại một số địa phương thuộc Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ. Toàn tỉnh phấn đấu đạt 90 trang trại quy mô lớn, 200 trang trại quy mô vừa, trong đó chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số với 100% trang trại quy mô lớn và 50% trang trại quy mô vừa. Tiếp tục hình thành và nhân rộng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Đến năm 2045, không chú trọng phát triển tổng đàn gia súc mà tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thịt gia súc, chú trọng phát triển đàn gà, thịt gà trứng, phát triển chăn nuôi trang trại tập trung theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả hoạt động các chuỗi liên kết. Sản lượng thịt các loại từ 350.000 đến 370.000 tấn mỗi năm, sản lượng trứng 900 triệu quả trứng mỗi năm. 100% sản phẩm thịt gia súc gia cầm hàng hóa được cung cấp từ các cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp và trên 70% khối lượng sản phẩm chăn nuôi chính được qua sơ chế, chế biến công nghiệp, trong đó khoảng 30% được chế biến sau. Tập trung phát triển các vùng nguyên liệu sản phẩm chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, phục vụ tiêu dùng chế biến xuất khẩu. Các sở ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành quản lý, kịp thời giải quyết các vướng mắc để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Các tổ chức chính trị xã hội tham gia thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền và hỗ trợ hội viên nông dân hợp tác liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác, bảo vệ lợi ích của hội viên trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý, tăng cường phối kết hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi, có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương, gắn với các chương trình dự án chính sách của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách của tỉnh để khuyến khích đầu tư phù hợp với tiềm năng lợi thế và nhu cầu của địa phương, thu hút vốn đầu tư xã hội cho phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.